thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy, ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Linh Sơn và phường Chùa Hang về xây dựng và phát triển địa phương giai đoạn 2018-2020.
Sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn thành phố những tháng đầu năm 2018 tiếp tục đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 1,24% so với tháng 3 và tăng 2,35% so với cùng kỳ năm 2017.
Mùa mưa bão năm 2018 đang đến gần và được dự báo là sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho nhân dân để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
Tủ sách, nhà văn hóa cần nhưng chưa đủ, chỉ ra thực trạng hoạt động của hệ thống tủ sách tại các nhà văn hóa tại nhiều phường xã trên địa bàn thành phố hiện nay hoạt động chưa hiệu quả. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy xã Linh Sơn và phường Chùa Hang về xây dựng và phát triển địa phương giai đoạn 2018-2020. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất với đánh giá của Đảng bộ các địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã phường, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018-2020. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy chính quyền và nhân dân các phường xã trên đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy các địa phương đề xuất kiến nghị một số vấn đề như mở rộng tuyến đường quốc lộ 17 đoạn từ cầu Linh Nham đến cầu Ngòi Trẹo, quy hoạch sân lễ hội Chùa Linh Sơn, trùng tu tôn tạo di tích cấp quốc gia Động Linh Sơn, quan tâm hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm ổi Linh Sơn, chỉ đạo xây dựng quy hoạch chi tiết phường Chùa Hang, phê duyệt các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn phường từ nay đến năm 2020. Các ý kiến đề xuất trên đã được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp trả lời và yêu cầu các phòng ban liên quan của thành phố trả lời làm rõ tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy các xã phường tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, lựa chọn để bổ sung vào kế hoạch chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đề ra các giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những chỉ tiêu còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ giai đoạn 2018-2020.
Tính đến hết tháng 4 năm nay, Đảng bộ xã Hướng Thượng có 15 chi bộ trực thuộc với 271 đảng viên. Bình quân 3 năm 2015, 2016 và 2017, Đảng bộ xã có 58 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 11,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy xã coi trọng cả về số lượng và chất lượng. Theo đó, trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19, đã có 42 quần chúng ưu tú được tham gia bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng, trong đó đã hoàn thiện hồ sơ và tổ chức kết nạp cho 28 đảng viên. Công tác xét tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên từ đủ 30 năm trở lên theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc với 62 đồng chí được trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, để công tác xây dựng tổ chức Đảng được thực hiện tốt, Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, tinh giản những cán bộ yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức và không hoàn thành nhiệm vụ.
Tối 11 tháng 5 tại nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tổng kết trao giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 năm 2018. Dự lễ tuyên dương có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên và sự có mặt của 100 đại biểu thanh niên tiên tiến đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên. Hưởng ứng cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và thi đua cùng các điển hình tiên tiến. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến trên mọi lĩnh vực, bằng sức trẻ, nhiệt huyết đã đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Buổi lễ đã tuyên dương 100 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là những đại diện ưu tú của thế hệ trẻ tỉnh Thái Nguyên và trao giải cho 30 tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 với những tác phẩm công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng và lợi ích cho cộng đồng. Là một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh lần này, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên là một trong những minh chứng thể hiện rõ nét các tinh thần của tuổi trẻ. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Với vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên, bản thân chị đã cùng tập thể cơ quan Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động tập thể ý nghĩa, thiết thực, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Thảo chia sẻ.
Cá nhân mình thì từ khi bắt đầu làm đoàn đến thời điểm hiện tại thì mình luôn đặt ra cho một mục tiêu là luôn luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm tòi, học hỏi và sáng tạo hơn trong cách thức tổ chức hoạt động cũng như là cách thức triển khai các hoạt động để làm sao mà phong trào được triển khai đến với đoàn viên thanh thiếu nhi một cách hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.
Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì với sự chỉ đạo tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung đoàn cũng như sự định hướng chỉ đạo giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên thì tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi, học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện cái phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó tìm ra được những tấm gương tiêu biểu trong từng lĩnh vực, đối với lĩnh vực trong học sinh sinh viên, lĩnh vực trong thanh niên công nhân, công chức viên chức và các đối tượng thanh niên để sau cái phong trào này tiếp tục trở thành một phong trào lớn mạnh trong tổ chức đoàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của toàn quốc nói chung.
Tại buổi lễ cũng diễn ra chương trình giao lưu với những gương mặt thanh niên điển hình tiên tiến ưu tú và chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Lời ca dâng Bác. Được biết trước đó, đoàn đại biểu thanh niên tiên tiến và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 năm 2018 đã dâng hương báo công với Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh ủy Thái Nguyên.
Trên trục đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, đoạn đối diện với showroom Toyota Thái Nguyên thuộc khu vực phường Cam Xá, có một đoạn vỉa hè khá dài, lâu nay không được quan tâm nên cây hoang cỏ dại chen nhau mọc phủ kín toàn bộ vỉa hè. Bên cạnh đó, việc người dân vứt xả rác thải bừa bãi, viết, treo biển quảng cáo, giao vặt trái phép gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền địa phương cần có biện pháp để trả lại mỹ quan đô thị đoạn đường này.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hiện tượng thời tiết khắc nghiệt diễn biến bất thường đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sản xuất, đời sống dân sinh. Mùa mưa bão năm 2018 đang đến gần và được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho nhân dân để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành. Bài viết của tác giả Nguyên Ngọc đăng trên báo Thái Nguyên đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Năm 2017 vừa qua được coi là năm của những kỷ lục về thiên tai với 16 cơn bão, 6 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông gây thiệt hại cho cả 3 miền, Bắc, Trung, Nam. Trong số 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền nước ta, bão số 10 và bão số 12 có cường độ rất mạnh với sức gió cấp 11, 12, giật cấp 13, 14, rủi ro thiên tai gần chạm cấp độ thảm họa. Đối với Thái Nguyên, trong năm 2017 đã chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 cơn bão, cơn bão số 2 Tai Lát và cơn bão số 6 Hato, một cơn áp thấp nhiệt đới, 18 đợt mưa dông, lốc xoáy và sạt lở đất, 15 trận lũ nhỏ trên sông Cầu, đã có 11 người bị chết, tăng 6 người so với năm 2016, 917 nhà bị tốc mái, 635 nhà bị ngập, 335 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, cây đổ và sét đánh. Gần 2.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, trên 30.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Ước tính thiệt hại trên 160 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2016. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bên cạnh nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan gây ra những đợt mưa lũ bất thường như mưa to, lũ xuất hiện đột ngột, thì sự chủ quan của các cấp các ngành và chính người dân
cũng là nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do thiên tai gây ra. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu hộ, cứu nạn, trang bị cho công tác phòng chống thiên tai, bão lụt tại các địa phương còn thiếu thốn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng các hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm như bờ sông, bờ suối, khe lạch, chân núi có nguy cơ gặp phải thiên tai bất cứ lúc nào. Thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh cho thấy, hàng năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 150 hộ dân sống trong vùng nguy hiểm phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Tuy nhiên, không phải hộ dân nào cũng có ý thức di chuyển để bảo đảm tính mạng, tài sản của chính mình. Nguyên nhân của tình trạng chậm di chuyển là do đời sống của các hộ dân sống trong vùng nguy hiểm còn gặp rất nhiều khó khăn, cộng với tâm lý trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm 2018, tình hình thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, đòi hỏi các cấp, ngành và mọi người dân cần phải có sự chủ động tích cực trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Trước hết, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, ngành và người dân chủ động trước mùa mưa bão, tránh tư tưởng chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết. Cùng đó, phải có phương án bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều, hồ chứa khi mưa lũ xảy ra, đồng thời tăng cường kiểm tra, đặc biệt là những nơi trọng điểm. Xử lý kiên quyết dứt điểm tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, hồ chứa, xác định rõ những trọng điểm phòng chống lụt bão để chủ động phương án đối phó kịp thời, trong đó phải chuẩn bị đầy đủ chất lượng về vật tư, phương tiện, nhân lực theo kế hoạch đã được giao, thực hiện tốt 4 tại chỗ, chỉ đạo lực lượng, vật tư, hậu cần. Cần quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của tỉnh với phương châm được xác định là chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính, nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Về lâu dài, tỉnh cần tiếp tục rà soát và có kế hoạch di rời các hộ dân sống ven các bờ suối, trên núi cao có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống về nơi định cư an toàn. Công tác phòng chống thiên tai bão lũ không phải là việc làm mới, nhưng với điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay, việc chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành nhằm bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân là điều hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, sự chủ động và ý thức tự giác của người dân cũng sẽ góp phần hạn chế đáng kể những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Sáng ngày 8 tháng 5, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số tuyến đường thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2. Dự án ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên do thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 135 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, có tổng chiều dài trên 3.800 m, được thực hiện trên các tuyến đường Đội Cấn, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ. Đến thời điểm này, việc ngầm hóa tại tuyến đường Đội Cấn đã đạt 55% khối lượng hợp đồng, tuyến đường Hoàng Văn Thụ đạt 80% khối lượng hợp đồng, tuyến đường Lương Ngọc Quyến đạt 55% khối lượng hợp đồng. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu các nhà thầu, thi công cũng như các đơn vị phòng ban liên quan cần tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật.
Ngày 9 tháng 5, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Ba nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2018 gồm xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, cán bộ đảng viên cần thực hiện phong cách làm việc dân chủ quần chúng, khoa học. Người đứng đầu cần xây dựng phong cách dân chủ nhưng quyết đoán. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố đã triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Chiều ngày 10 tháng 5, Đảng bộ cơ quan khối Đảng thành phố Thái Nguyên tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan khối Đảng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đảng bộ cơ quan khối Đảng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Hàng năm 100% các chi bộ, Đảng bộ cơ quan khối Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại hội nghị, Đảng bộ đã triển khai đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện nghị quyết số 18 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và kế hoạch số 71 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai thực hiện đề án trên.
Ngày 11 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp tập huấn cho gần 170 người là bí thư, phó bí thư đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư hè năm 2018. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, phương pháp sơ cứu người bị tai nạn giao thông, bị đuối nước, cách thức tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi dịp hè năm 2018, nhất là các trò chơi vận động gắn với phương pháp tổ chức sinh hoạt thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 5 năm 2018, chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một vài địa điểm danh lam thắng cảnh khi đến du lịch Thái Nguyên qua tiểu mục Du lịch quanh ta. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết Tủ sách nhà văn hóa, cần nhưng chưa đủ. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, đến với Thái Nguyên, du khách gần xa không chỉ được thưởng thức những món ẩm thực đặc sản hấp dẫn mà còn có thể du ngoạn tại nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc. Mùa du lịch năm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài địa danh du lịch đã đi vào huyền thoại mà du khách cần được biết đến khi đặt chân tới mảnh đất xinh tươi này.
Đặt chân đến trung tâm thành phố Thái Nguyên, du khách có thể tới tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nơi đây đã lưu giữ gần 4.000 tài liệu hiện vật, phim ảnh có giá trị về những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Bộ sưu tập về công cụ sản xuất nông nghiệp, săn bắn, hái lượm, nghề thủ công, những trang phục lộng lẫy mang nhiều màu sắc với hoa văn trang trí độc đáo của các dân tộc. Bạn có thể tìm hiểu về phong tục tập quán của từng dân tộc tại đây trước khi có cơ hội trải nghiệm trong hành trình khám phá mảnh đất và con người Thái Nguyên. Tiếp đó là cùng đến thăm ATK, khu an toàn kháng chiến thời kỳ chống thực dân Pháp mà Bác Hồ cùng các vị lãnh đạo cấp cao của nước ta làm việc. Ngày nay tại ATK còn rất nhiều di tích về nơi ở và làm việc của Bác. Đây là nơi ghi lại nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Ngày 6 tháng 12 năm 1953, ở đồi Tỉn Keo, Bộ Chính trị đã họp thông qua kế hoạch tác chiến, triển khai chiến dịch Đông Xuân để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Những sắc lệnh quan trọng cũng được ký và ban hành tại đây, trong đó có luật về nghĩa vụ quân sự, sắc lệnh tổng động viên, giảm tô và cải cách ruộng đất. ATK cũng là nơi diễn ra nhiều cuộc ngoại giao của nước Việt Nam thời bấy giờ. Tham quan các di tích lịch sử xong, chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới tới các danh lam thắng cảnh tại Thái Nguyên. Một trong những địa danh tuyệt vời có thể kể đến đầu tiên đó là Hồ Núi Cốc. Cách trung tâm thành phố Thái Nguyên chỉ 15 km, Hồ Núi Cốc nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên tự tạo và cả sắc màu huyền ảo về truyền thuyết Tràng Cốc, Nàng Công. Để thuận tiện cho việc tham quan và tìm hiểu tại Hồ Núi Cốc, hiện nay hệ thống nhà nghỉ và bến tắm đã được quy hoạch với đầy đủ các dịch vụ nghỉ ngơi, thư giãn, giúp cho việc vui chơi, giải trí tại Hồ Núi Cốc ngày càng hấp dẫn du khách. Điểm dừng chân không thể bỏ qua là hang Phượng Hoàng và suối Mò Gà, một quần thể thắng cảnh đẹp vào bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên bởi phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hang động đẹp. Đằng sau cái tên Phượng Hoàng là cả một câu chuyện ly kỳ, cảm động được lưu truyền cho tới ngày nay. Lên tới cửa hang, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát được phong cảnh ở vùng này. Hang gồm có 3 tầng, tầng thượng là hang rơi, giữa gọi là hang sáng, cuối gọi là hang tối. Ánh sáng ở cả 3 cửa hang chính chiếu vào những nhũ đá trong hang, tạo ra khung cảnh lung linh, huyền ảo, rất hấp dẫn du khách. Sau khi đi bộ khám phá hang Phượng Hoàng, suối Mò Gà sẽ là nơi dừng chân lý tưởng để cho bạn nghỉ ngơi và thư giãn. Nằm ngay kế bên hang Phượng Hoàng, suối Mò Gà có nhiều dòng nước từ trong hang chảy ra, với nhiều bến tắm để dừng chân. Dòng nước trong veo, mát rượi của tự nhiên sẽ giúp bạn thư giãn sau một hành trình khám phá đầy thú vị.
Quý vị thấy đấy, bất cứ vùng đất nào cũng có những đặc sản riêng biệt và tại mảnh đất Thái Nguyên này không chỉ nổi tiếng với thương hiệu trà Thái Nguyên mà còn có rất nhiều đặc sản của các dân tộc sinh sống tại nơi đây như xôi thập cẩm, bánh chưng bờ đậu, bánh cóc mò của người Tày, Nùng, đậu phụ Bình Long, bánh ngải, cơm lam Định Hóa, chám Hà Châu, chè Tân Cương cùng rất nhiều những món ngon khác. Và hy vọng với những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp ích nhiều cho việc tham quan, trải nghiệm của quý vị và các bạn khi đến với Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có trên 130 tủ sách đặt tại các nhà văn hóa xã phường. Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội, thì nhu cầu tích lũy tri thức và giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cũng nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, có một thực tế rằng hệ thống tủ sách tại các nhà văn hóa tại nhiều phường xã chưa thật sự hoạt động có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do số lượng đầu sách của các tủ sách nhà văn hóa còn nghèo nàn, nội dung chưa phong phú và không hấp dẫn, dẫn đến việc ngày càng ít bạn đọc quan tâm đến sự tồn tại của nó. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Hơn 4 năm nay, tủ sách nhà văn hóa tổ 1 phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên gần như ngủ im. Dù thi thoảng vẫn có người dân trong tổ đến nhà văn hóa để đọc sách, nhưng dường như những cuốn sách họ đọc lại không hề liên quan đến tủ sách mà thư viện thành phố cung cấp. Trao đổi với ông Nguyễn Đình Chiến, bí thư chi bộ tổ 1 phường Hương Sơn được biết, tủ sách hiện có gần 400 đầu sách các loại, nhưng chủ yếu là các loại sách báo đã cũ, nội dung thông tin đã được tìm hiểu nhiều lần. Đặc biệt, những đầu sách về pháp luật thiếu trầm trọng, khiến cho việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước gặp nhiều khó khăn. Tìm hiểu thêm tại một số nhà văn hóa phường xã trên địa bàn, chúng tôi đã ghi nhận được thực tế số lượng bạn đọc đến đọc sách, tra cứu tài liệu, tìm hiểu thông tin tại tủ sách nhà văn hóa là rất ít. Hầu hết, tủ sách đặt tại các nhà văn hóa luôn trong tình trạng để cho có. Đối với tủ sách một số phường xã, thời gian mở cửa không được duy trì đều đặn. Điều đó vô tình đã làm cho hệ thống thiết chế này bị lãng quên. Thậm chí, nhiều người dân sống tại địa phương không biết đến tủ sách nhà văn hóa xã phường nơi mình sinh sống, hoặc có biết cũng rất ít khi đến. Chị Lê Thanh Giang, người dân tổ 14, phường Tân Long chia sẻ.
Nhà văn hóa của tổ dân phố nhà chúng tôi thì cũng có cái tủ sách để phục vụ cho bà con nhân dân ở trong tổ. Thế nhưng mà những cái loại sách thì là rất ít và cái nội dung sách thì còn hạn chế. Tôi thì cũng thỉnh thoảng đến cái nhà tủ sách đấy của tổ dân phố để tôi tìm kiếm những cái thông tin cho tôi. Thế nhưng mà nội dung thì cũng chẳng có nhiều và nó cũng hạn hẹp về các cái thể loại sách nên tôi cũng không thấy là nó cũng hạn chế. Rất nhiều người dân ở trong tổ dân phố của tôi thì cũng không biết đến cái là nhà văn hóa là có cái tủ sách đấy.
Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này có thể thấy khó khăn chung từ phường xã đến các tổ dân phố. Trước hết, đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là mạng Internet. Người ta có thể dễ dàng tìm đến kiếm các nguồn thông tin phong phú. Trong khi đó, số lượng sách tại các tủ sách nhà văn hóa một số xã phường lại rất ít, không được bổ sung thường xuyên, dẫn đến tình trạng bạn đọc có nhu cầu nhưng thông tin không đáp ứng đủ. Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại, nhiều tủ sách nhà văn hóa được dựng lên nhưng chỉ sau 2 đến 3 năm đã phải ngừng hoạt động. Cùng với đó, cán bộ phụ trách các tủ sách của nhà văn hóa chủ yếu là do các bí thư, tổ trưởng đương nhiệm phụ trách, không có nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện công tác thư viện, nên đã giảm bớt một phần hiệu quả hoạt động của tủ sách. Hơn nữa, nguồn sách được bổ sung hàng năm rất ít, nên bạn đọc đến không thường xuyên, thậm chí có những ngày mở cửa nhưng không có độc giả nào. Đơn cử như tủ sách nhà văn hóa tổ 1 phường Hương Sơn mà chúng tôi đã nói ở trên. Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Vũ Bá Minh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 1 phường Hương Sơn cho biết.
Để định hướng cho người đọc thì cái người làm công tác về tủ sách phải có trình độ và có tri thức, tức là anh phải lựa chọn được những cái nội dung gì, những cái nhu cầu gì để anh có những cái định hướng cho người đọc.
Trước thực tế trên, chúng tôi đã có buổi trao đổi với bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên để tìm lời giải đáp cho vấn đề trên.
Xin chào bà, cảm ơn bà đã tham gia buổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, thời gian gần đây thì có rất nhiều thông tin mà chúng tôi thu thập được từ các cán bộ tại các tổ dân phố của xã, phường trên địa bàn thành phố về việc hoạt động kém hiệu quả của các tủ sách nhà văn hóa cơ sở. Vậy bà có thể thông tin chi tiết hơn về vấn đề này?
Tủ sách ở các nhà văn hóa hiện nay thì còn tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn như là số lượng người đến đọc, đến mượn thì còn rất là thấp. Công tác quản lý, khai thác tủ sách thì chưa được cao. Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nên người dân dễ dàng tìm hiểu, tra cứu thông tin trên các thiết bị có kết nối mạng Internet. Cơ sở vật chất đầu tư cho tủ sách cũng chưa được quan tâm, đội ngũ cán bộ phụ trách tủ sách thì chưa có chế độ đãi ngộ, nên khi có người quản lý thì hoạt động, khi thay thế thì hoạt động tủ sách lại bị gián đoạn. Mặt khác nữa là nguồn sách, nguồn tài liệu hàng năm được bổ sung thì còn quá ít, chưa phong phú, đa dạng nên chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.
Vâng, như bà đã chia sẻ thì hiện nay việc luân chuyển sách vẫn được thực hiện thường xuyên theo định kỳ 6 tháng một lần. Tuy nhiên, nội dung đầu sách thì vẫn chưa phong phú, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Vậy thời gian tới thì Thư viện thành phố sẽ có những giải pháp cụ thể nào cho việc duy trì, đẩy mạnh văn hóa đọc tại cơ sở, cũng như phát triển tủ sách nhà văn hóa ngày càng phát triển?
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tham mưu với lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để nguồn sách được bổ sung hàng năm, đáp ứng với nhu cầu phục vụ bạn đọc cũng như phát triển, mở rộng các đối tượng phục vụ. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lãnh đạo địa phương, tăng cường cái sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, gắn trách nhiệm với cái người đứng đầu, với việc quản lý, khai thác, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho tủ sách.
Cảm ơn bà về những thông tin vừa rồi.
Thực tế hiện nay, văn hóa đọc chưa hề bị mai một ở mọi lứa tuổi. Song làm thế nào để khơi dậy văn hóa đọc tại cơ sở, nâng cao hiệu quả của tủ sách các nhà văn hóa là bài toán khó, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm sử dụng các thiết chế văn hóa, bởi đó cũng chính là góp phần công sức của mình xây dựng nếp sống văn hóa của người dân thành phố. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Thông báo về việc cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo công văn số 82/TT-NH ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, hiện nay áp cao cận nhiệt đới đang dịch chuyển về phía Tây, gió Tây Nam ở độ cao 1.500 đến 5.000 m đang hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ nay đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2018, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông lốc cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh dông lốc, cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Từ chiều tối qua, các khu vực trong tỉnh đã xảy ra mưa dông. Từ nay đến hết ngày 13 tháng 5, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.